Xin kính chào Hội Thánh, kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong sách Mát, đoạn 10 từ câu 17 đến câu 31. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ, nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Xin Hội Thánh tiếp tục đứng, chúng ta sẽ nghe lời Chúa bằng Anh ngữ. Xin mời em Kim.
Today I'll be reading from Mark chapter 10, verse 17 to 31. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered. No one is good except God alone. You know the commandments: do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. Teacher, he declared, all these I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Jesus looked around and said to his disciples, how hard is it for the rich to enter the kingdom of God? The disciples were amazed at his words, but Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. The disciples were even more amazed and said to each other, who then can be saved? Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Peter said to him, we have left everything to follow you. I tell you the truth, Jesus replied, no one has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children and fields, and with their persecutions, and in the age to come eternal life. But many who were first will be last, and the last first. May the congregation please be seated.
Once again, thank you, Kuti, for helping out with translation today. May God bless you.
Cái này khỏi dịch.
Okay. Good morning, church. I'm very grateful to be here with you today.
Xin kính chào hội thánh. Hôm nay thì rất là vinh dự được đến với hội thánh một lần nữa.
I know that life on earth is very unstable.
Đời sống chúng ta trên thế giới này thì rất là không có gì mà an toàn cả.
Not so long ago, just perhaps yesterday or this morning, a plane flying over a European country was in a crashed.
Chắc công bạn chị em có nghe là ngày hôm qua thì có một chiếc máy bay đã bị rớt ở bên Ai Cập.
That's right, Egypt. That's right. And you know, that's right. That's right. We just keep hearing planes falling down, being shot down.
Chúng ta hầu như lâu lâu một lần nghe một chiếc máy bay bị rớt.
But church, I come to you this morning with a heavy heart.
Sáng hôm nay thì tôi đến với hội thánh với một cái lòng rất là nặng nề.
Because I know of a young person.
Vì tôi biết có một em trẻ.
Very young.
Rất là nhỏ.
Perhaps 10 years younger than me.
Cỡ nhỏ hơn tôi 10 tuổi.
And that person doesn't have long to live.
Và em này thì không được sống, không còn sống bao lâu nữa.
If this person doesn't get a transplant, a heart transplant, then this person may not live that long.
Em này thì phải cần có thai tim, và nếu mà không có tim để mà thai thì chắc không còn sống bao lâu nữa.
You know, it's very hard to get organ transplant, right?
Rất là khó mà có thể tìm được tim để mà thai vào.
So I don't take time for granted.
Bởi vậy chúng ta thấy thời giờ là rất là quý báu.
Not because I'm so smart.
Không phải vì tôi khôn ngoan.
But because God has taught me that way.
Nhưng mà vì chính Đức Chúa Trời đã dạy tôi điều đó.
In Proverbs.
Trong châm ngôn.
We know that we are to start for a clear perspective about life. You start at the funeral.
Để có một cái sự khôn ngoan thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đám tang.
I always remember a funeral of Bà Mục Sư Ngọc.
Tôi luôn luôn nhớ đến cái đám tang của Bà Mục Sư Ngọc.
I remember just before that her encouragement.
Tôi nhớ rằng trước khi bà qua đời thì có khuyên tôi như vậy.
Actually, her encouragement was very encouraging for a lot of people in our church.
Và cái lời khuyên của bà thì không những cho mình tôi mà cũng cho tất cả những người ngồi trong hội thánh hôm nay.
But I remember sitting in front of the coffin with Ben next to me.
You sit or she sit in front of the coffin?
No, I was in the funeral, so the coffin was there. And I was sitting here with Ben next to me.
Okay. Thì vào cái hôm tang lễ của bà thì tôi ngồi ngay cái hàng đầu và trước mặt cái quan tài và bên cạnh thì có Ben.
We know where she is.
Tôi biết rằng bà đang ở đâu.
She's with God.
Bà đang ở cùng với Đức Chúa Trời.
Praise God.
Cảm ơn Chúa về điều đó.
And in that moment I remember Proverbs.
Vào lúc đó thì tôi nghĩ đến cái câu châm ngôn.
To get the true perspective about life, you start from the funeral.
Để hiểu được cái đời sống, chúng ta phải cần bắt đầu vào đám tang.
In my limited amount of life, I know that every party comes to an end.
Trên cái khoảng thời gian mà tôi đã sống trên đất này thì tôi biết rằng bất cứ cái cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn.
You don't look for life at the party.
Chúng ta không nhìn đời sống qua cái cuộc vui.
You look at life at the funeral.
Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống thì tôi nhìn vào cái tang lễ.
Sometimes we talk about death and it seems really heavy.
Khi chúng ta nói về cái quả chết thì ai cũng cảm thấy nặng lòng.
See, people out there, they don't want to talk about death.
Không ai muốn nói về cái quả chết cả, nhất là những người ở ngoài đời.
It is a cosmetic world. You just cover everything up.
Cái loài người bây giờ chỉ nhìn vào bề ngoài thôi.
But the truth is,
mà thật ra,
that everything on earth will perish.
Mọi sự trên đời này sẽ qua đi.
So when you start looking at life from death,
Khi chúng ta nhìn vào cái đời sống bằng cái cõi chết.
There's two things that could happen.
Có hai điều có thể xảy ra.
One is despair.
Một là buồn chán.
You know, if we're going to die anyway, what's the point?
Nếu mà ai cũng chết thì chuyện gì phải làm để làm gì?
There's no hope.
Không có hy vọng gì cả.
There's this very popular way of living: eat, drink, and be merry.
Bởi vậy mọi người đều nói sống thì chỉ có ăn, ngủ và vui chơi thôi.
Because if you're gonna die, you might as well just eat, drink, and be merry.
Tại vì ai cũng chết cả thì sống thì chỉ cần ăn, ngủ và vui thôi.
Do you know many people are living that way?
Rất là nhiều người sống như vậy.
Just for one moment, think about your friends and your family and people that you know.
Nếu ông bà anh chị em nhìn vào những bạn bè, những bà con thì rất nhiều người sống đời sống giống như vậy.
You can tell a lot by what people say.
Chỉ nhìn vào cái cách ăn nói của người ta là biết người ta nghĩ như thế nào.
Yeah. Or alternatively,
hay là có một cách khác.
You see hope.
Chúng ta nhìn vào sự hy vọng.
You see, when the stone was rolled away,
khi mà tảng đá được lăn ra,
the women came in,
và những người đàn bà bước vào,
they expected to see death.
Họ muốn nhìn thấy cái sự chết.
Yeah. Because when you die, you're dead.
Bởi vì họ đã biết là Chúa đã qua đời rồi.
But it's empty.
Nhưng mà cái mộ thì trống lỏng.
Why?
Vì sao như vậy?
Because God is a God of life.
Bởi vì Chúa là Chúa của sự sống.
Amen, church.
Amen.
Those of you who have faith in Jesus.
Tất cả chúng ta đều có sự tin vào Đức Chúa Giêsu.
You are children of life.
Chúng ta là con cái của sự sống.
Not of death.
Không phải là con cái của cõi chết.
Of life.
Sự sống.
But sometimes.
Nhưng mà đôi lúc.
We forget that.
Chúng ta quên đi.
I'm only 30 something.
Năm nay thì tôi mới 30 ngoài.
I tend to forget things.
Mà đã mau quên rồi.
I thought it's something wrong with my brain.
Tôi nghĩ là chắc có lẽ cái não bộ tôi không được tốt lắm.
I had it checked out.
Và tôi đã thử nghiệm qua.
Unprofessionally.
Không có được professional cho lắm.
Yeah, yeah. There's nothing wrong with my brain.
Thì tôi biết rồi cái não bộ
thank
tôi
God
còn
for
còn
now
hảo lắm.
But there is something called information overload.
Nhưng mà có một số người thì cho tôi biết rằng đó là vì cái nguồn tin quá nhiều, quá tải.
You know, female, according to some studies, generally female is more better at multitasking.
Có người nói rằng đàn bà thì có thể làm được nhiều việc hơn đàn ông.
Yeah, at the same, yeah. So sometimes, you know, you're doing so much, you've got so many things on your mind, and then you just walk to the bathroom and you forget, what am I doing at the bathroom?
Đôi lúc thì trong đầu tôi thì nghĩ nhiều việc quá, bởi vì nhiều khi mau quên, đi tới chỗ này quên chỗ kia.
Sometimes, the world that we live in here in Australia, sometimes because of the environment, it causes us something like amnesia.
Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, có quá nhiều chuyện xảy ra trên thế giới này mà làm cho chúng ta quên đi và chúng ta lãng đi.
We forget who we are.
Chúng ta quên rằng mình là ai.
We forget that this world is one day gonna be transformed.
Chúng ta quên rằng cái thế giới này có một ngày sẽ tiêu biến đi.
That our hope is not here.
Và cái niềm hy vọng thì không phải ở đây.
That our hope is with God.
Và niềm hy vọng chúng ta đặt vào Đức Chúa Trời.
You know, one of the biggest traps for young people, and not only young people also, but for older than young people, is success.
Có một cái điều mà dễ làm cho các em vấp ngã, đó là sự thành công trong đời này.
Success. You see, the world out there, there is currency in success.
Ở trong thế giới này thì người ta định nghĩa thành công khác nhau.
Just the other day I was in the Springvale market.
Một ngày nọ thì tôi đến chợ Springvale.
I went to buy a drink.
Tôi muốn mua một lon nước.
My wife loves basil with green jelly. Of air and green jelly. Yeah, that's right. And next to me there was a doctor.
Cô vợ của tôi thì tới mua hộp é với xương sa. Và bên cạnh thì có người bác sĩ đứng đó.
So when I was there, there was a doctor next to me and the owner knows the doctor.
Và cái người bán đó thì biết cái cô bác sĩ đứng bên cạnh hay là
And the way she treat the doctor full of it's like you're treating a king.
Thì cái người bán hàng tới nhìn bác sĩ thì rất là kính trọng và giống như là đối với một người vua vậy.
The doctor knew me.
Và cái người bác sĩ đó thì biết tôi.
We had a good conversation.
Và tôi đứng thì nói chuyện.
But when we left,
và khi tôi đi ra khỏi chỗ đó,
it's almost like she said to me, con muốn gì?
Và khi người bác sĩ nó đi rồi thì cô nó trở giọng liền và nói sao hôm nay con muốn gì?
Out there, people look at your success.
Và ở trong cái đời người thì ai cũng nhìn vào cái sự thành công.
And the furthest that you can go with success is a legacy.
Và càng đi ngoài
as in, so if success is not enough, you need to be significant, which leaves a legacy. For example, you have someone such as the CEO of Apple, Steve Jobs. He's dead anyway, but he's got a company and he's left a legacy, you know, like a big company. Yeah, that's how the world, that's the path of the world, success, because success has currency. You go to a different country and everyone will understand this language, money.
Cái sự thành công ở trên đời thì thường thường nhìn vào không chỉ về cái địa vị mà còn tài sản và những cái gì mà người đó có.
You can go any country.
Đi bất cứ nước nào cũng vậy.
You pull out your wallet.
Chỉ cần lôi cái túi tiền ra.
And there's power there.
Và đó là cái quyền.
Yeah. So the path of success is the biggest threat to someone following Jesus.
Bởi vậy cái sự thành công mà của con người nhìn á thì rất là khó mà có thể hiểu được trong cái đường đi theo Chúa.
And that's where we meet the rich man today.
Bởi vậy vì sao hôm nay chúng ta học về cái câu chuyện của người giàu.
And let's pray.
Chúng ta cùng.
Loving God, we need you. We need you to open our hearts. We need you to humble our minds. We need you to make us teachable. We need you to mold us and shape us so that we can be the light and the salt that you call us to be. So God, I pray that your grace and your love and your mercy will be abundance in our church today. That even the hardest of hearts today will be touched by you, God. And I pray that we won't leave here empty, but we leave here renewed and refreshed in you, Jesus. So I pray, Lord, that you will bless this time that we have. I also pray that you also bless Cô Thủy as she translate your word. May you give her the ability and the wisdom that's in you, Jesus. So, Lord, we lift this time into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. So, as Jesus was on the way, the rich a man came up to him and asked him a very important question.
Chúng ta trở lại cái đoạn kinh thánh vừa rồi chúng ta nghe đọc thì khi Chúa đi trên đường có một người chạy đến người này thì là một người giàu, kinh thánh nói như vậy.
And he said to Jesus, good teacher.
Và người này kêu lên rằng thưa thầy nhân lành.
And he asked this question, what must I do to inherit eternal life?
Và người này nói là tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc.
You know, sometimes when we talk about God,
đôi lúc khi mà chúng ta nói về Đức Chúa Trời,
we talk about a characteristics of us.
Chúng ta nói về cũng giống như là Chúa, giống như con người như vậy.
Sometimes,
đôi lúc,
we say God is good.
Chúng ta nói là Chúa là tốt lành.
Because somehow we are good.
Bởi vì chúng ta là tốt lành.
Or we've experienced something good coming to us.
Hay là chúng ta thấy được cái sự tốt đến với chúng ta.
So it's not about knowing that God is good, it's reflecting something in us.
Cái điều đó không phải là chúng ta biết là Chúa là tốt lành hay là nhân lành, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng mình nhân lành.
So Jesus turns back and says to the man, "Why do you call me good?"
Bởi vậy Chúa quay lại và nói rằng tại sao gọi ta là nhân lành?
Nobody is good except God alone.
Không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời.
And so Jesus continues.
Và sau đó Chúa phán như vậy.
And you know the commandments: you shall not murder, adultery, you shall not steal, you shall not give false testimonies. You know the list.
Và Chúa nói với ông như vậy: đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng ăn cắp, đừng làm chứng dối, đừng lường gạt, phải hiếu kính cha mẹ.
And at this point,
và sau đó thì ngài ngừng lại.
We learn something about the man, the rich man.
Chúng ta biết về cái bản tánh của con người như thế nào.
He was a good listener.
Ông này chỉ có chịu nghe.
And he was a good learner.
Và chịu học.
He's a good listener.
Chịu nghe.
And a good learner.
Và chịu học.
Because what he said next was, he didn't say good teacher, he said teacher.
Và vì sau đó thì ông trả lời như vậy, thưa thầy.
Yeah.
Thay vì nói thưa thầy nhân lành.
Yeah, because originally he called good teacher, and now he heard Jesus teach him, why you call me good? And so now he says teacher.
Bởi vì ông nghe Chúa nói với ông là đừng, vì sao gọi là nhân lành, thì ông lại trở lại ông nói là thưa thầy thôi.
And he said, all of this that you've listed, I have kept since I was a boy.
Tôi đã giữ những luật này từ khi còn nhỏ.
Jesus looked at him and loved him.
Và Chúa nhìn người và rất là thương.
One thing you lack.
Chỉ có một điều anh thiếu.
Go.
Hãy đi.
Sell everything you have.
Bán tất cả những gì mình có.
Give to the poor.
Cho những người nghèo.
And you will have treasures in heaven.
Và anh sẽ có kho tàng trên trời.
Then come.
Rồi sau đó đến.
Follow me.
Theo ta.
At that very moment.
Và ngay lúc đó.
The man's face fell.
Thì ông trở nên buồn.
It's what you call the word depressed.
Cái này là buồn lắm.
Yeah. I think after this he needs to go see a doctor.
Và sau khi mà nghe cái câu này rồi là phải đi gặp bác sĩ.
But in fact he went away sad.
Nhưng mà ông không đi gặp bác sĩ, ông chỉ đi và buồn.
Because he had great wealth.
Vì ông có rất nhiều tiền.
So Jesus looked around and said to his disciples,
và sau đó thì Chúa quay lại nói với những môn đồ như vậy.
How hard it is for the rich to enter the kingdom of God.
Rất là khó mà cho người giàu vào được thiên đàng.
You see, this man learned something very important about himself that day.
Ngày hôm đó thì người giàu này đã học được một bài học rất là lớn.
He thought he was good.
Ông nghĩ rằng ông rất là tốt.
I followed the commandments.
Tôi đã theo tất cả những điều gì mà Chúa đã phán.
Since I was a boy.
Từ khi còn nhỏ rồi.
I'm good.
Tôi rất là tốt.
He did the right thing.
Và tôi làm theo tất cả.
He thought.
Ông nghĩ như vậy.
That he was good enough.
Ông làm như vậy là đủ rồi.
To work his way into the kingdom of heaven.
Để mà vào được nước Đức Chúa Trời.
That's why he asked Jesus that question.
Bởi vậy ông mới tới ông hỏi Chúa như vậy.
What he did not realize,
ông không có nghĩ rằng,
is that God can see deep into your heart.
Chúa thấy được tận trong lòng của ông.
God can see deep into your life.
Chúa thấy được tận trong đời sống của ông.
God see his heart.
Chúa thấy được cái tâm lòng.
God sees his mind.
Chúa thấy được cái sự suy nghĩ.
God sees his spirit.
Chúa thấy được cái đời sống.
And God sees his strength. His strength.
Và sự sức mạnh của ông.
Our God sees everything.
Chúa thấy được mọi thứ.
Whether this man realized it or not, but Jesus did teach his disciples, you cannot serve money, you cannot serve wealth, and serve God.
Cái điều mà ông này không có thấy được là Chúa đã dạy các môn đồ như vậy, chúng ta không thể thờ cả hai, và tiền tài cũng như thờ Đức Chúa Trời.
I see many people in Australia, Christians, try to do both.
Tôi thấy rất là nhiều người gọi là tín đồ nhưng mà làm cả hai.
Listen to me carefully here.
Ông bạn chị em hãy nghe.
This message is not about you giving up everything.
Cái bài giảng sáng hôm nay tôi không muốn ông bạn chị em phải bán hết mọi thứ.
If you walk away today and say, I have to sell everything, that's not where we're going.
Nếu mà ông bà anh chị em sau khi ra về và bắt đầu bán hết tất cả tài sản của mình thì không phải là điều tôi muốn dạy.
Yeah. What's in your heart?
Cái gì ở trong cái lòng của anh chị em?
When you face God.
Khi anh chị em đến đứng đối diện với Đức Chúa Trời.
The call to follow Jesus.
Cái tiếng gọi để đi theo Chúa.
Tells you a lot about who you are.
Nói được cái con người chúng ta như thế nào.
I want you to think about that.
Chúng ta hãy suy nghĩ về vấn đề này.
The call to follow Jesus.
Tiếng gọi để đi theo Chúa.
Tells you a lot about who you are.
Cho chúng ta thấy được con người chúng ta là ai.
What's truly in your heart?
Cái sự thật của tấm lòng chúng ta là ai?
You see, this young man, he could do everything, and yet he still has something in his heart that is not ready to follow Jesus.
Cái người giàu này có theo tất cả những cái luật đã đặt ra, nhưng mà trong lòng người này vẫn có sự kín dấu và ông không thể nào bỏ được để đi theo Chúa.
So I want to emphasize this, that we know that God did not only send his son not only to save us, but he showed us how to live.
Tôi muốn nhấn mạnh một điều này là Chúa không những Ngài đã đưa con độc sanh để tới cứu chúng ta, nhưng mà Chúa cũng chỉ cho chúng ta cách sống.
Every single outreach that I sit at,
bất cứ cái buổi truyền giảng nào mà tôi ngồi nghe,
I see people very happy to accept the salvation that God gives in Jesus.
Ai cũng hết lòng mà muốn chấp nhận Chúa và đi theo Chúa.
But they don't hear.
Nhưng mà họ không có nghe.
That the cross is not only a salvation, but it's also a calling.
Vì thập tự giá không chỉ là một cái sự cứu rỗi, nhưng mà đó là một cái sự kêu gọi.
It is a calling to live the way of Jesus.
Sự kêu gọi để sống cuộc sống theo Chúa.
We love receiving.
Ai cũng muốn nhận cả.
But to follow Jesus.
Nhưng mà khi đi theo Chúa.
I make $100,000 a year. Oh, well, I don't make $100,000 a year, but someone who makes $100,000 a year, if you're going to offer, you know, let's work it out. Someone who makes $100,000 a year.
Nếu một người mà làm một năm 100,000.
10% is $10,000.
10% là 10,000.
The commitment to pay for the church brick is roughly $50 a month.
Và một viên gạch mà dâng cho Chúa thì cỡ 50 đồng một tháng.
And every year we have Thanksgiving, so that's a couple of thousand dollars in there.
Và mỗi năm thì có cái mùa tạ ơn thì bỏ thêm vài ngàn.
So just by making 100,000, already maybe 20,000, if you are faithful, 20,000 to 30,000 goes to God.
Bởi vậy khi mà làm 100,000 thì chắc cũng 20,000-30,000 đã bỏ vào để dâng hiến.
I thought when I accepted Jesus, that's it.
Mình cứ nghĩ rằng khi mà đi theo Chúa thì chỉ đi theo thôi mà.
Why do I have to pull money in my pocket?
Vì sao phải dâng hiến nữa vô đây?
That's number one.
Đó là điều thứ nhất.
Number two.
Điều thứ nhì.
Why do I have to love my brothers and sisters in Christ?
Vì sao chúng ta phải yêu mến anh em mình?
You know God loves us.
Chúa là Chúa yêu thương và Chúa yêu mến.
And we love it when God loves us.
Và mình rất là vui khi Chúa thương mình.
But we find it very hard to love people.
Nhưng mà chúng ta thấy rất là khó mà yêu cái người bên cạnh.
You know, I've in my very short life.
Trong cái khoảng thời gian tôi đang sống.
I see big smiles.
Tôi thấy rất là nhiều người cười.
And I see fake big smiles.
Nhưng mà nhiều khi cái cười đó là cái cười giả tạo.
You know, you're happy in everything when everything goes your way.
À, khi mà cái điều nào cũng thông thái, thảnh thơi hết thì rất là vui.
But when something goes wrong,
nhưng mà khi có chuyện gì xảy ra,
you see a change.
Và chúng ta thấy sự thay đổi hoàn toàn.
To follow Jesus,
khi mà đi theo Chúa,
you gotta love your brothers and sisters.
À, chúng ta phải yêu mến anh chị em mình.
Yesterday I spent time with about 15 of our young adult guys.
À, ngày hôm qua thì tôi có thời giờ để mà ngồi lại cùng với 15 bạn trẻ.
We read through 1 John.
Đọc vào thư Giăng thứ nhất.
And 1 John is all about loving your brothers and sisters.
Và trong thư Giăng thứ nhất thì toàn nói về tình yêu thương đối với những người bên cạnh mình.
Yeah, loving towards your brothers and sisters in Jesus.
Thương yêu những người anh chị em trong Chúa.
And so the call to follow Jesus includes love for one another.
Bởi vậy cái sự kêu gọi đi theo Chúa thì cũng bao gồm sự thương yêu anh chị em trong Chúa.
So coming back, it's very hard, it's very, very hard to for a rich person to enter the kingdom of God.
Trở lại với câu Kinh Thánh mình vừa đọc thì rất là khó để cho một người giàu vào nước thiên đàng.
So the disciples said to Jesus, then how can it happen? How can people be saved?
Và những môn đồ thì họ trở lại và họ hỏi, nếu mà vậy thì làm sao mà vào được nước Đức Chúa Trời?
So in verse 27 Jesus says, with man this is impossible, but not with God. With God all things are possible.
Và trong câu 27 thì Đức Chúa Giêsu nhìn họ bảo, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.
You know, I keep saying this to our youth and young adults, that if God did not raise Jesus from the dead, then we are the most pitied people in the world.
Tôi vẫn thường nói với các em như thế này, nếu mà Chúa không có đem Chúa Giêsu sống lại từ quả chết thì chúng ta là những người bất hạnh nhất ở trên thế gian này.
You know, we wasting our time, wasting our resources, wasting our energy, wasting our life.
Bởi vì chúng ta đã bỏ đi tiền bạc của cải thời giờ và mọi sự chúng ta làm.
But the reality is God raised Jesus from the dead.
Nhưng mà sự thật là Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ quả chết.
And we are not living in despair.
Bởi vậy chúng ta không thể sống trong sự buồn.
But we're living in hope.
Nhưng mà chúng ta sống trong hy vọng.
We know that this is not the end.
Và đây không phải là cái kết thúc.
God is not finished yet.
Chúa không có kết thúc ở tại đây.
God is still with us.
Chúa vẫn còn với chúng ta ngày hôm nay.
And if our life is in Jesus,
bởi vậy khi mà đời sống chúng ta đặt vào Chúa Giêsu,
no matter what happened, we'll be with God.
Bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế gian này, chúng ta vẫn có Chúa.
So if we were to give up a life following success, what do we give up for?
Bởi vậy khi mà chúng ta từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này gọi là thành công, thì chúng ta từ bỏ những gì?
For Jesus.
Chúng ta từ bỏ để theo Chúa.
For Jesus.
Theo Chúa Giêsu.
When we follow Jesus, we go from death to life.
Khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta từ bỏ quả chết và chúng ta đi.
And I want to say this to you.
Tôi muốn nhấn mạnh một điều nữa.
Following Jesus,
đi theo Chúa Giêsu,
you will have eternal treasures.
Chúng ta sẽ có cõi đời đời và kho tàng đời đời.
You see, Jesus, when the disciples said to Jesus, Jesus, we've left everything.
Khi mà tất cả những môn đệ nói với Chúa rằng chúng ta từ bỏ tất cả.
And listen carefully to what Jesus said.
Và chúng ta nghe lại Chúa đã trả lời như thế nào.
Jesus said, truly I tell you.
Quả thật ta nói với cùng các con như
in
thế
verse
này.
29. No one who has left everything.
Không một người nào vì ta và phúc âm từ bỏ gia đình anh chị em.
Will fail to receive 100 times as much in this present age.
Sẽ lấy lại được gấp trăm lần nhà cửa anh chị em mẹ con và ruộng đất.
Listen carefully there. In this present age.
Chúng ta nghe lại rằng trong cái quả đời này.
Sometimes you think, oh, it's after that. No, Jesus says now.
Nhiều người cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ hưởng những điều đó trong cái quả đời đời, nhưng mà không, Chúa nói là ngay lúc bây giờ.
Yeah. So in your own family,
trong gia đình của chúng ta.
If you are fortunate,
nếu mà chúng ta được may mắn,
you have a mother,
chúng ta có được mẹ,
you have a father,
có cha,
and you may have brothers and sisters,
có anh chị em.
If you are fortunate,
nếu mà chúng ta may mắn.
In God's family,
ở trong nhà của Đức Chúa Trời,
you have hundreds and thousands of brothers and sisters.
Chúng ta có cả trăm cả ngàn anh chị em trong Chúa.
Do you get it?
Ông bà anh chị thêm có thấy cái điều này không?
But what comes with the blessings of God in this world is also persecution.
Nhưng mà không những chúng ta nhận được cái sự phước hạnh đó, chúng ta cũng nhận được sự bắt bớ nữa.
Yeah, we love blessings.
Ai cũng thích có sự phước hạnh.
But you know, persecution comes with it.
Nhưng mà phước hạnh đi trước thì sự bắt bớ theo sau.
I remember knowing a person who is a, let's say, a very good saver.
Tôi nhớ có một người là một người cứu.
Very good saving money.
Có một người này thì rất là có thể tiện tặng và dành dụm.
This is like 5-6 years ago. And we went after sports. I bought a few bottles to share with my friends. Bottles of water to share with my friends.
It's hard to translate that. Sau khi mà chơi banh xong thì tôi muốn mua một vài mà lon nước để.
And this guy was saying to me, why are you buying for everyone else?
Thì người này nói với tôi rằng vì sao phải mua cho mọi người.
And he got really angry at me.
Và thấy thì rất là tức giận.
And then he gave me $2 to buy him a water bottle.
Và trả lại cho tôi 2 đồng để mua cho lon nước cho anh ta.
You see, one of the big contradictions that we as followers of Jesus can do is to share.
Một điều mà Chúa thường dặn chúng ta rằng chúng ta phải chia sẻ.
The world out there accumulate for yourself.
Thế giới thì muốn dành dụm lại cho chính mình.
Keep it for your family.
Giữ lại cho gia đình.
Keep it for your grandchildren.
Giữ lại cho con cái cháu.
But as followers of Jesus, we are called to share.
Nhưng mà là con của Chúa thì Chúa thì dặn chúng ta là phải chia sẻ.
I want to say this. In our church, we have multimillionaires.
Tôi muốn nói là trong nhà thờ có rất là nhiều người có tiền.
But I know that there's also people who cannot afford lunch every day.
Nhưng mà cũng có người thì không có đủ tiền mà để mua đồ ăn trưa.
In our church.
Ngay trong cái hội thánh của chúng ta.
There are people with many houses.
Có nhiều người thì có nhiều nhà.
And there are people who have to rent.
Và có nhiều người thì không có nhà, phải thuê nhà.
In our church.
Ngay trong hội thánh chúng ta.
The calling of following Jesus is not just a calling specially for pastors.
Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì không những cho những thầy truyền đạo.
It's a calling for everyone.
Nhưng mà cho tất cả chúng ta.
You can make that difference.
Chúng ta có thể làm cái sự khác biệt.
With Jesus, if you follow Jesus, you can make that difference.
Nếu chúng ta theo Chúa, chúng ta có thể tìm được sự khác biệt đó và làm được sự khác biệt.
Every one of you sitting there has the ability to become salt and light for Jesus.
Mỗi người chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có thể làm được muối và ánh sáng của trái đất.
I remember not so long ago, there were many people standing up here and say, God, I want to be available for you.
Tôi nhớ rằng có một lần truyền giảng, có nhiều người lên đây và giơ tay và nói tôi muốn là một công cụ cho Chúa.
Not so long ago, remember? Many of you are up here.
Cách đây không lâu đâu.
We need you to put your words into action.
Và tôi muốn nhắc lại ông bà anh chị em hãy dùng một cái lời hứa đó để trở thành cái công việc.
That's a calling for everyone.
Đó là sự kêu gọi cho mỗi người chúng ta ngồi hôm nay.
So coming back.
Trở lại với lời Chúa sáng hôm nay.
How can someone give up everything to follow Jesus?
Làm sao chúng ta có thể từ bỏ tất cả để đi theo Chúa?
Because they know something.
Bởi vì họ biết được một điều.
And they know it not because they figured it out.
Họ biết không phải là tự họ tìm ra.
But God has done something in their lives.
Nhưng mà Chúa đã thay đổi cái lòng của họ.
And my hope and my prayer is that those of you who are sitting today and you feel God touching your heart.
Và tôi hy vọng rằng ông bà chị em ngồi đây và Chúa đụng chạm vào lòng của ông bà chị em.
That you will follow Jesus.
Và ông bà chị em theo Chúa hết lòng.
My sermon is finished.
Tôi xin chấm dứt hôm nay.
But I want to say this.
Nhưng mà tôi để lại với ông bà chị em một câu cuối.
Coming, I said to you this morning, I come to church with a heavy heart.
Tôi nói với ông bà chị em rằng tôi đến nhà thờ với tấm lòng nặng nề.
But the person that I know, they have faith in Jesus.
Nhưng mà tôi biết cái người đó rất là tin Chúa.
And I know that if life takes them away, they will be with God no matter what.
Bởi vì nếu mà người đó qua khỏi đời này thì người đó sẽ về với nước thiên đàng.
I wanna say this to all the adults who have children here.
Tôi muốn nhắn lại với ông bạn chị em những người mà có con cái ngồi ở đây.
I know that some of your children don't have faith in Jesus.
Tôi biết rằng có nhiều người con cái mà chị em chưa tin Chúa.
What I will say is that the young adults ministry and the youth ministry will never give up.
Và tôi muốn thưa các bạn chị em rằng youth group cũng như là adult ministry thì không bao giờ bỏ qua ông bạn chị em cũng như con cái bạn chị em.
Every week we will pray.
Mỗi tuần chúng tôi đều cầu nguyện.
And when the opportunity comes, we will speak.
Và khi chúng ta có cơ hội thì chúng tôi sẽ nói với ông bạn chị em.
We will not give up.
Chúng tôi không bao giờ bỏ đi.
Because God never gives up on us.
Tại vì Chúa không bao giờ bỏ quên ông bạn chị em.
So please continue to pray for us.
Bởi vậy xin ông bạn chị em cùng cầu nguyện với chúng tôi.
Because we know that if they don't have faith in Jesus, they will perish.
Bởi vì chúng tôi biết rằng những người con đó nếu mà họ không có sự tin vào Chúa thì họ sẽ bị tan biến.
But we know if they turn back to Jesus, they have life.
Và tôi biết rằng những người con cái đó nếu mà họ trở đầu lại cùng với Chúa thì họ sẽ có được sự sống đời đời.
Don't think that you're carrying the burden on your own.
Đừng có nghĩ rằng chỉ có mình ông bạn chị em có sự nặng nề này.
By the love of God, we carry it with you.
Nhưng mà vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời và chúng tôi cùng mang cái gánh nặng đó với ông bạn chị em.
So keep praying.
Bởi vậy xin ông bạn chị em cùng cầu nguyện.
Never give up.
Đừng có bao giờ thất vọng.
And I can't wait.
Tôi không thể nào tin rằng.
I can't wait to celebrate with you.
Sẽ có ngày chúng ta cùng vui mừng ở trong Chúa.
I remember not so long ago with the baptism there was one family.
Tôi nhớ tuần vừa rồi thì có lễ bắp tên.
The mom and the mother and father have given their life to Jesus.
Ba mẹ cùng cầu nguyện tin Chúa.
And by the love and the grace of God, their daughter also gave their life to Jesus.
Và người con gái cũng trở lại tin nhận.
The whole family was baptized on that day.
Cả ba người trong gia đình đều làm bắp tên.
Praise the Lord.
Cảm ơn Chúa.
Praise the Lord for that.
Cảm ơn Chúa.
Because now we know that they have passed through death to life.
Vì tôi biết rằng nguyên cả gia đình đã trở từ quả chết.
That's everything. That is everything.
Đó là tất cả.
So we keep praying.
Bởi vậy chúng ta cùng cầu nguyện.
Never giving up.
Không bao giờ bỏ qua.
I want to share that with you.
Tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em
được. But we cannot do it alone.
Nhưng mà không ai có thể làm một mình được.
We need to pray for one another.
Chúng ta cầu cho nguyện cho anh chị em.
We need to support one another.
Và nâng đỡ anh chị em.
We need to love one another.
Và yêu thương anh chị em mình.
And together with the love of God, you're going to see your children and many more come to know Jesus.
Và nhờ qua cái sự tình yêu đó, chúng ta có thể đưa tất cả những con em anh chị em trở lại cùng Chúa.
Praise God.
Cảm ơn Chúa.
I know it's a heavy sermon.
Tôi biết sáng nay thì bài giảng rất là nặng nề.
But sometimes eating meat is better than drinking Coca-Cola. Amen.
Cảm ơn.